Yến, anh là cái người mà luôn luôn sống đại khái là gọi rằng là chi hùng thủ thư. Tuy rằng là quan to nhất nước, bổng lộc cao nhất, nhưng mà sống thì có vẻ rất ư là kiệm ước. Nhưng mà không phải vì bọn sẻn, mà là vì phân cấp cho người ta, cho nên có nhiều người hiểu lầm với anh. Vì vậy đó mà Điền Hoàn Tử đây là chắc là cũng là thuộc loại là bà con mới vua, tại vì vua Tề là họ Điền, thành ra họ Điền là hoàng thân quốc thích ở nước Tề. Thì Điền Hoàn Tử này mới nói theo cái nhìn nhục nhã nữa, tức là nói rằng là Yến Anh che đậy tất cả những cái mà bổng lộc của vua, tức là vua thưởng rất là nhiều, mà Yến Anh ăn mặc cho đến đi đứng này kia có cái ủ vàng nó cũng chạy hoài. Như thế. Nhưng mà vua thì vua nghe tường thiệt, nhưng khi mà phạt Yến Anh thì Yến Anh mới tường trình, thì Yến Anh mới nói là Yến Anh nhận không phải là nhận để hưởng thụ, mà Yến Anh nhận là nhận đó là để đem cái bổng lộc của vua làm cho nó rộng lớn, tức là cho ra nhiều người, tức là từ họ hàng thân thuộc hai bên nội ngoại gì của Yến Anh cho đến cả những kẻ sĩ đều được cấp, những kẻ sĩ nghèo không có tiền học thì Yến Anh đều chu cấp. Thì đây mình nhìn thấy cũng giống như là tinh thần đấy, là nho gia Yến Anh là cùng một thời đại với Khổng Tử, ngang hàng với Khổng Tử, nhưng mà còn trên nữa là tại Yến Anh là tướng quốc của nước Tề, mà Khổng Tử chỉ làm tướng quốc của nước Lỗ, là nước nhỏ bên cạnh nước Tề, bị Tề hiếp hoài, mà Yến Anh làm cho tới chết, còn Khổng Tử chỉ có làm được một thời gian ngắn làm tướng quốc nước Tề, nước Lỗ. Thì Yến Anh cái tư tưởng đại khái là cũng giống như một tu sĩ, tức là một tu sĩ là khi nhận thọ, nhận tất cả những cái sự cúng dường á, chúng phải đều học cái học tập Yến Anh, tức là thọ nhận đó là thọ nhận để cho cái bổng lộc của vua, thì đây là thọ nhận là để cho cái của bố thí của chúng sinh đó. Đó. Nó được phát huy cái phúc báo của nó, tức là nhận mà không phải là vì cái sự phú quý của cá nhân mình, sự hưởng thụ của cá nhân mình. Nhận đó, đó là để làm tất cả những cái chuyện mà rằng là hồi hướng công đức cho cái người khi người ta được đó. Ví dụ như là giống như sư phụ mà hay thường nói, tức là ví dụ như cùng ai người ta cúng thì phần nhiều mình cũng có cầu tụng kinh, cầu nguyện người ta phóng sinh, cầu nguyện cho người ta làm nhiều cái vấn đề gì đó, đó để mà cầu nguyện lại cho người ta. Tại vì mình khi nào mình cũng nghĩ đây là một cái chuyện hy hữu, là mình là người tu mà nhiều khi mình không nghĩ tới họ, mà họ là người đời mà họ nghĩ tới mình. Thành ra như vậy là cả một cái vấn đề gọi rằng là cần phải nên nghĩ lại, thì không thôi nó là mình cái gọi rằng là cái công đức với lại cái sự tu hành của mình nó thua thua cả si vin nữa. Vì si vin họ họ ở đâu không biết, nhưng mà họ nghĩ tới mình để mà họ cúng, mà mình thì lại khi thọ nhận mà chẳng hề nghĩ gì tới họ, mà cứ việc thọ nhận để mà hưởng thụ, thì hóa ra thua xa nho gia. Tức là Yến Anh này, Yến Anh thọ của vua, mà Yến Anh làm cho vua có được thêm uy tín đối với dân chúng đó, mà vua còn càng thêm nhiều cái phúc báo nữa, tại Yến Anh lấy của vua cho mình để cho thiên hạ, làm cho thiên hạ được được ân chiêm đó. Thì đây mình qua cái này nó mà mình nhìn theo cái tinh thần của mình, của chính cá nhân mình, của một người tu, thì không lẽ hàng sa môn đó mà lại đi thua nho gia. Thành ra khi sa môn nhận lãnh đó thì cũng phải nghĩ giống hệt như là Yến Anh, nghĩ là không phải cho cái sự hưởng thụ cá nhân của mình mà nhận, mà cũng phải do cái sự làm giàu của cho cá nhân mình mà nhận. Mà nhận đó đó là nhận vì cái vấn đề rằng là cho họ có công đức, nhưng mà rồi đó thì làm nhiều cái chuyện phước thiện khác đó, để mà nhiều cúng dường tam bảo đó, ở các tổ đình nó ví dụ như thế, hay là cúng dường xây đại Phật, hay là phóng sinh thả cá thả chim đó, hay là tụng niệm và cầu nguyện cho thiên hạ để đền đáp. Thì như vậy nó chỉ mới có thấy rằng là mới đồng tư tưởng với lại Yến Anh thôi. Người ta Yến Anh tại có nhân duyên để đi tu, tức là không gặp thời vận giống như Khổng Tử nói như vậy. Người ta gặp thời vận đó. Thì nếu Yến Anh mà gặp Phật giáo mà Yến Anh đi tu thì Yến Anh chắc cũng mau thành cao tăng lắm. Tại vì với cái tinh thần mà gọi rằng là giới đức á, với cái tinh thần giới đức không tham á, với tinh thần an bình thủ đạo, không háo sắc, không háo danh, không háo tài, mà chỉ vì mọi người. Yến Anh nếu mà gặp thời vận mà xuất gia đầu Phật thì chắc Yến Anh cũng dễ dàng để mà trở thành một bậc cao tăng. Đó là cái câu chuyện của Yến Anh này. Thì đó, mình tập nhìn, mình phải nhìn ra nhiều chiêu lợi hại hơn nữa ở trong đó. Đúng không? Mà nếu mà mình muốn nhìn ra Yến Anh á, thì đương nhiên là mình phải có cái nhìn của Yến Anh nhìn, có cái thấy của Yến Anh. Người Yến Anh không có nhìn theo cái lối nhục nhã, tức là mình làm quan thì mình hưởng bộc lộc, những bộc lộc đó là của mình. Yến Anh có nhìn theo lối như vậy. Yến Anh nhìn cái lối mà có lợi cho vua, cho dân qua mình. Anh chỉ nổi cái bổng lộc thôi, Yến Anh đã biến cả hai đều có lợi, vua và dân. Hà huống là những cái chính sách mà Yến Anh suy nghĩ để mà nói cảnh công thực hiện.